Bài pháp Tịnh Độ Hoa Sen Trên Đá được viết bởi thầy Ti Bu, hay còn gọi là chú Hai Lúa. Vô Thường xin được phép chuyển âm. A Di Đà Phật. Bàn về tịnh độ, Hoa Sen Trên Đá đã đưa ra một phương pháp tu mà chính Đức Phật đã lặp đi lặp lại chữ khó đến 5 lần. Chuyện xảy ra khi Ngài Xá Lợi Phất nhận thấy nét suy tư của Đức Phật. Cuốn kinh này, Ti Bu có cầm và đọc đoạn đó khi tới nhà anh Thái trên Đà Lạt. Tựa đề cuốn kinh là Phật Thuyết A Di Đà. Vào đoạn cuối của bài kinh có nói tới cái chữ khó, có cuốn tới 8 chữ, có cuốn chỉ có 3 chữ khó. Chi tiết này ít ai để ý đến. Ví dụ như có một người khổng lồ cao 20 thước mét. Khi người này thử nhấc một cành cây lên và nhận xét: "Chà, cái cây này sao lại nặng quá ta?" thì nên hiểu là với sức của bọn mình mà muốn nhấc cành cây đó lên thì chỉ còn cách nhờ vào cần cẩu mà thôi. Bàn về tỷ lệ giữa con người và Đức Phật. Trong tâm linh, nếu đem con người, chữ hoa có nghĩa là hiếu thảo và ăn ngay nói thật. Đứng gần với Đức Phật thì những ai mà có nghề đều nhận xét là nếu so sánh về chiều cao thì không có tỷ lệ. Trong điều kiện này, Ngài lại nhận xét: "Phương pháp này khó lắm đó mấy ông." Thì lại có những bà con cho đó là dễ làm, thì Ti Bu không biết nói làm sao luôn. Những câu hỏi thẳng thắn về tịnh độ. Số 1. Tịnh độ có thiệt hay không? Trong Phật giáo không có chuyện anh mà không tin thì anh bị đọa địa ngục. Lý do là vì Phật giáo là một cách sống, cho nên Phật giáo không có giáo điều. Như vậy, chuyện anh toàn quyền chấp nhận hay không chấp nhận bất cứ điều gì khi chính anh thấy hay là không thấy nó hợp lý. Số 2. Kinh Nguyên Thủy không có nói tới tịnh độ. Điều tra, hỏi: khi tu hành, nếu mà mình đã phạm trọng tội thì có thể nào tiếp tục tu hành được hay không? Câu trả lời là không. Nhận xét: Thái tử Tất Đạt Đa khi phát hiện ra cái vụ lãnh cung trong triều đình nên đã trốn chạy khỏi chỗ đó để tìm cách tu. Thử hỏi, với tội ác tày trời như là hơn 20.000 người trai thành gái lịch bị chết già trong lãnh cung, nếu không có cách nào để giải quyết chuyện này thì thái tử có thể tu được không? Dĩ nhiên là cách đó là cách gì nếu không phải là tịnh độ. Cho nên tịnh độ có trước cách thiền. Tại sao không thấy phổ biến? Nhưng vì lý do chính trị, chế độ quân chủ, nên thái tử không có điều kiện để nói ra, là vì tăng đoàn sẽ bị kết án tử hình liền. Lý do lãnh cung là một chuyện bí mật quốc phòng. Tất nhiên khi bàn về tịnh độ thì các tổ kể lại chi tiết khó tới 5 lần với nhiều ý khác nhau. Bà con nên nhớ đến câu: cái tôi nói ra cho mấy ông nghe chỉ là nắm lá này, còn cái tôi biết thì cả cái rừng kia kìa. Chú ý quan trọng. Quý vị nào không chấp nhận chi tiết này thì cũng nên để ý đến chuyện trốn đi của Thái tử Tất Đạt Đa có liên quan cái lãnh cung. Quý vị sẽ thấy một lỗ hổng rất là to, cách tu không có căn bản. Lý do vì không có thể nào Đức Bổn Sư có đủ can đảm để nói đến hai chữ từ bi khi Ngài chưa giải quyết xong chuyện lãnh cung. Ngoài ra, Kinh Nguyên Thủy không có nói đến chuyện ăn chay, không có nói đến chuyện tinh khí thần, không có nói đến chuyện cứu người. Lời đề nghị, quý vị nào không tin thì cứ thử tu hành mà không làm những chuyện đó coi. Ti Bu gợi ý, không có chuyện ăn chay có nghĩa là coi con vịt xiêm nào kha khá và nói với nhà là chiều nay sau khi công phu xong thì em làm tiếp canh vịt xiêm nghe. Nhà chỉ có 6 con thôi, làm hết rồi cuối tuần mình tính sau. Không có chuyện tinh khí thần. Trong kinh Phật có kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Thì hôm nay em đi mời mấy cô vào nhà mình làm một cú Nhất Dạ DV coi ra sao nghe em. Không có chuyện cứu người. Đồ rơm rác này mày tới nhà ông làm gì? Bày đầu tạt nước sôi nó cho tao. Tao dặn mấy tụi bay là không có nước sôi thì nhà có chó săn mà. Tịnh độ đang biến thành tổ định. Trong cái chợ trời tâm linh, đâu đâu cũng quảng cáo đây là đồ xịn, có nhãn hiệu cầu chứng. Thì tất nhiên bà con không biết đâu mà rờ luôn. Từ đó tính tự phát xuất hiện. Cho nên khi nhận pháp tu hành thì bà con hay kèm theo những thói quen như: thứ nhất, tìm cách cải thiện cho nó đúng với tinh thần tu sĩ đợt sống mới, như là tự ý tìm cách tu pha trộn pháp môn như thiền tịnh song tu, thiền mật song tu, mật tịnh song tu, thiền tịnh mật tam tu. Thứ hai, thay đổi kỹ thuật như là lần sâu chuỗi qua luôn hộp châu mẫu, hay là đang nói chuyện mà tay cũng lần hộp. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Y như câu đi đứng nằm ngồi đều thiền. Xin thưa, quý vị ngồi mà còn chưa xong thì làm sao mà đi đứng nằm mà làm cho xong được. Thứ ba, nhất là thói quen hay ăn thêm sau khi tập xong phần công phu chính, như là lạy hồng danh, lạy sám hối, tụng thêm thần chú, đi kinh hành. Tất cả những cái tự ý thêm vào bên trên, nếu tu hành bỏ cả đời và chỉ tập một món thôi thì cũng chưa chắc đã thành công. Nhìn bà con thực hành tu hành nhiều kiểu như vậy, Ti Bu hiểu rằng tịnh độ đang biến thành tổ định. Nôm na, một tổ chuyện định làm. Kết quả, bà con không bao giờ có thể làm xong. Từ đó, chuyện bị vượt pháp xảy ra nhiều nhất là ở tịnh độ. Vì những lý do trên, hoa sen trên đá chặt bỏ hết những cái râu ria không cần thiết và chỉ chú trọng đến những động tác gọn nhất để có thể tu tập được thành công trong thời gian ngắn nhất. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.